cái live stream này chúng ta con với cha sẽ con xin phép được tâm tình với cha trong khoảng 20 đến 25 phút nữa. Và chúng ta bắt đầu đi vào cái phần cuối cùng. Đó là chi tiết về cái bản hiệp định Geneva 1973 mà đối với con hết sức quan trọng. Thưa cha, cho tới ngày hôm nay là cái bản thỉnh nguyện thư của cha gửi cho Tòa Bạch Ốc, tức là cha là một trong ba người đã viết thỉnh nguyện thư. Có những người như là của thầy Thích Viên Lý, khi mà gửi đó thì không qua cái thủ tục thỉnh nguyện thư lấy 100 chữ ký, 100.000 chữ ký. Có một cái bản thứ hai đã chạy trước đây mấy tháng rồi, nhưng có lẽ là vì cái nội dung nó cũng không có đáp ứng đủ, hoặc là nhân thân của cái người mà làm cái bản thỉnh nguyện thư chưa đủ sự quan tâm của mọi người đó, thì con nghĩ rằng tất cả những cái điều đó, đó là mỗi người chúng ta đều phải có một số những cái trách nhiệm, đặc biệt liên quan đến bản thỉnh nguyện thư của cha. Cho tới ngày hôm nay khoảng 2.000 hoặc là trên 2.000 người, tức là chúng ta đã qua 5 ngày rồi, 6 ngày rồi. Con xin hỏi cha đó, với một cái yêu cầu là 100.000 người như thế, mà ngày hôm nay mới có khoảng 2.000 người thôi, con xin hỏi cha có cảm thấy buồn hay không? Cha có cảm thấy một điều gì đó gọi là tiếc nuối hay không?
Buồn, tiếc nuối, đó là mình chưa đến cái ngày, nếu mà cho đến ngày 30 mà không có được 100.000 thì đó mới là cái chứng tỏ là cái lòng yêu nước của người Việt như thế nào. Thì đối với vấn đề này đó, tôi đứng ra với một cái vị thế tiên phong viết một cái thỉnh nguyện thư. Lúc trước thì anh đã nói đó là có nhiều người đã trình cái thỉnh nguyện thư rồi, và đặc biệt là cái lá thư của Hòa thượng Thích Viên Lý đó, tôi không có được biết cái nội dung, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái môi trường của cái thời gian mà Hòa thượng Thích Viên Lý gặp mà có đứng chụp hình chung với Tổng thống Trump đó, thì tôi cũng được mời, nhưng mà tôi không có thể đi được, tại vì cái thời gian đó tôi không có tìm được ông cha. Thì là tôi cũng được mời, nhưng mà không có tìm được ông cha thì không có thể nào mà đi đến Hollywood ở bên,
tức là tìm được một vị linh mục để coi sóc một tuần lễ
đó,
cái giáo xứ của cha
đó thì tôi cũng được mời, nhưng mà tôi không có đi được, là bởi vì tôi không có tìm được ông cha để mà cover cho tôi, để mà làm lễ cái cuối tuần đó cho tôi, thành ra tôi không thể có mặt được. Thì tôi không có hiểu biết rõ được cái nội dung của cái thỉnh nguyện thư của Hòa thượng Thích Viên Lý, nhưng chẳng hạn tôi cũng có rất nhiều cái thỉnh nguyện thư, cái thỉnh nguyện thư mà gọi là có giá trị đối với tôi, giá trị nặng ký nhất đó, từ trước đến giờ cho đến khi mà cái thỉnh nguyện thư của tôi đó là thỉnh nguyện thư của luật sư Lê Trọng Quát, thuộc về cái nhỏ và cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa đó, đã trình cái thỉnh nguyện thư này lên Liên Hiệp Quốc. Thì chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa là dùng Liên Hiệp Quốc làm cái điểm để mà đối tác trong cái thỉnh nguyện thư này. Trong khi đó cái thỉnh nguyện thư của tôi đó là trình lên thẳng Tổng thống Donald J. Trump, thì nó đi một hai cái đường khác nhau. Nhưng mà tôi quý cái thỉnh nguyện thư của Ngài Lê Trọng Quát, đó là Ngài đã tìm được bốn nước yểm trợ cho bốn nước này là bốn thành viên trong 12 thành viên ký vào cái hiệp định Ba Lê. Thì đó là một cái cố gắng đáng kể. Chứ còn những cái thỉnh nguyện thư khác, tôi nghĩ nó không có hiệu quả, là bởi vì chẳng hạn như là gửi cho Quốc hội Hoa Kỳ nó không có gọi là cái cơ sở pháp lý để mà giải quyết cái chuyện này. Chỉ có Tổng thống Hoa Kỳ hay là Liên Hiệp Quốc mới là có cái cơ sở pháp lý để mà đứng ra phân giải cái chuyện này, mà nếu không thì chúng ta lại đưa lên tòa án quốc tế. Ok, tại vì đây là một cái sự vi phạm một cái thỏa hiệp ngừng chiến để đưa đến hòa bình. Nhưng Cộng sản nó đã vi phạm chính cái lời hứa của nó, lời cam kết và chữ ký của nó. Thành ra là trở về cái gọi là cái thỉnh nguyện thư đó, đương nhiên là tôi phải, khi mà trình cái lên với ông Tổng thống Trump đó, thì tôi phải viết như thế nào cho nó có cái màu sắc, cái vị đặc biệt. Thì chẳng hạn như là ông Tổng thống Trump, ông ấy đã gọi là đã lên tiếng về cái vấn đề mà xã hội chủ nghĩa. Thì tôi nói, nếu mà chúng ta giải quyết được vấn đề xã hội chủ nghĩa này đó, thì đây là một cái chiến thắng lớn của cái sáng kiến bác bỏ xã hội chủ nghĩa của ngài. Và những cái gì mà ông ấy đang làm bây giờ đó, là chúng ta phải lấy cái những cái chi tiết đó để mà cho cái lá thư này nó có cái phần gọi là hiệu nghiệm, và là để nói rõ cái hoàn cảnh của mình hơn. Thì tôi tin tưởng là Tổng thống Donald Trump đã nhận được cái thỉnh nguyện thư này qua đường bưu điện, và bây giờ qua cái thỉnh nguyện mà trên cái trang mạng của Tòa Bạch Ốc nó chỉ là một cái vắn tắt có như là 800 như là character, đó là chữ ABC đó, chứ không phải là mà cả cộng cả những cái phần tách rời của mỗi chữ đó, thì mình chỉ có thể viết một cách vắn tắt ngắn gọn như thế thôi. Nhưng mà cái thỉnh nguyện thư mà tôi trình lên Tổng thống Trump nó rất là dài, và tôi còn thêm một cái lá thư tỏ tình riêng với ông ấy nữa, đại khái là như vậy. Tôi thấy là ở bên Chính phủ Pháp luật Việt Nam Cộng Hòa đi cái đường với Liên Hợp Quốc, trong khi đó là tôi đi cái hướng về Tòa Bạch Ốc, về Tổng thống Hoa Kỳ, bởi vì chính ông Tổng thống Hoa Kỳ thì bây giờ ông ấy đã dám đương đầu với Trung Quốc, với Tàu Cộng, thì ông ấy sẽ tiếp tục, ông ấy lấy cái vị thế này để mà ông ấy giúp chúng ta trong cái cuộc đấu tranh.
Dạ vâng, thưa cha, trong tuần tới con sẽ cố gắng thu xếp trước khi con phải có mặt tại Tây Tạng để có được một cái buổi phỏng vấn, hy vọng rằng sẽ được một cái buổi phỏng vấn giống như với cha như thế này đối với luật sư Lê Trọng Quát, để chúng ta cùng nhau mỗi một bên tác động từng phía một để đi đến một cái kết luận là cái vấn đề Hiệp định Paris 1973 nó sẽ được tái cựu xem. Con xin được hỏi cha là nếu như chúng ta có được 100.000 người đúng với cái yêu cầu của một bản thỉnh nguyện thư với cái số lượng 100.000 người tham gia, thì theo cha, ông Tổng thống Donald Trump có thích thú hay không? Có vui vẻ đáp ứng lại yêu cầu của chúng ta hay không? Thưa cha.
Cái chuyện mà mình chu toàn cái đòi hỏi đó, là mình chu toàn cái đòi hỏi, ok, mà cái sự đáp ứng của ông á, có mình có hài lòng với cái đáp ứng của không của ông ấy không, mình có hài lòng với cái sự đáp ứng của ông ấy không, thì hậu xét. Nhưng chúng ta không có ngừng ở đây, cuộc đấu tranh này không có ngừng ở cái hiệp định Ba Lê này, chúng ta phải còn đánh tiếp, chứ không phải là chỉ có một đòn thôi. Mình phải đánh liên hoàn cước hay là đánh những cái thế khác nữa, chứ không có phải là chỉ có ngồi đó và ngồi chờ xung đột. Ok, thành ra là cái việc mà tôi dùng cái chữ là dùng cái hiệp định Ba Lê chỉ là một cái đòn bẩy thôi, để sau đó mình tạo cái gọi là cái đà để mình đánh tiếp. Chứ nếu mà chỉ có đánh bằng cái hiệp định Ba Lê không đó, chưa có đủ hả, mà nếu cần á thì phải đánh rất nhiều cái đòn khác nhau, đòn kinh tế, mà đòn về vấn đề mà luật pháp nữa, mình cũng phải đưa chúng ta ra tòa, tòa án quốc tế nữa, chứ không phải là chỉ mình là kêu gào không như thế này. Và nếu mà cần phải người dân ở Việt Nam, chúng ta sẽ gọi là đây là cái lực lượng để mà đứng lên, thì Và chúng ta cũng phải gọi là cho thế giới biết rằng đó, cái cuộc đấu tranh này đó là sự sống còn, một cái tương lai cho đất nước Việt Nam của chúng tôi. Bởi vì nếu chúng tôi không có đứng lên bây giờ đó, thì thằng Tàu Cộng nó sắp sửa nó thôn tính chúng tôi rồi. Nó đã lấy đất của chúng tôi từ cái gọi là từ cái biên giới
Ai năm qua
Hải Nam Quán và Hoàng Sa, Trường Sa và các đặc khu kinh tế, và bây giờ nó mua nhà, nó nhơn nhởn, nó sống ở Việt Nam, nó xài tiền nhân dân tệ, những cái bảng chỉ đường ở những cái khu phố lớn bây giờ lại có bảng chỉ đường bằng tiếng Tàu nữa. Xin lỗi, đối với tôi không thể nào chấp nhận được. Ok, thì bây giờ là chúng ta Hiệp định Ba Lê chỉ là một cái đòn bẩy. Những người mà nói là Hiệp định Ba Lê đã cũ rồi, không có hiệu lực đâu, có lợi ích gì, đó là những cái người không biết mà thôi.
Dạ vâng, thưa cha, ở trên màn hình đang theo dõi cuộc tâm tình của cha đối với chúng con. Có mặt cha Nguyễn Duy Tân, có mặt tu sĩ thầy Thích Viền Lý. Con nghĩ rằng mỗi một vị tu sĩ hoặc là bên Phật giáo hoặc là bên Công giáo, khi mà tận tâm để thúc đẩy cái để có được những chữ ký này, thì tôi nghĩ con nghĩ rằng ít nhất là Linh Mục Tân cũng sẽ có được 3 đến 4 ngàn người ký, huy động được 3 đến 4 ngàn người ký, con nghĩ là ít nhất. Và thầy Thích Viên Lý cũng vậy, ít nhất cũng là 3 4 ngàn. Đó là chỉ hai người thôi, chúng ta có mỗi một người là 3 4 ngàn thôi, tức là nói đến mức độ ít nhất. Và nếu tất cả những người trên này hiện tại đang có 105 người đang có mặt, nếu như mỗi người cùng tự nghĩ với mình, cùng tâm niệm với mình, mỗi người chúng ta vận động thêm 5 hay 10 người khác là chúng ta đã có được một cái số lượng hết sức quan trọng để làm tiền đề để 3 tuần nữa chúng ta, sau 3 tuần nữa chúng ta có một cái mức độ là từ 80.000 cho tới 100.000. Con rất mong rằng cha sẽ có một lời kêu gọi ở đây với nhau, với các anh chị em, với các tăng sĩ, với các cha, các linh mục đang có mặt trên cái live stream này, về một lời yêu cầu rằng mỗi một người hãy cùng tham gia với cha, nghĩa là với sự thao thức của dân tộc. Con xin lắng nghe.
Vâng, cảm ơn anh Thành đã cho tôi biết là trong diễn đàn hiện thời vừa có Hòa Thượng Thích Viên Lý và có cha Nguyễn Duy Tân. Vũ Minh xin trân trọng kính chào Hòa Thượng Thích Viên Lý và cha Nguyễn Duy Tân. Thì cái với cái tư cách là người lãnh đạo tôn giáo ở trong cái phạm vi của hai vị, đương nhiên là hai vị cũng đã gọi là khuyến khích những cái gọi đạo hữu của mình để làm những cái chuyện yểm trợ này. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều những cái vị tăng sĩ hay những vị linh mục tu sĩ có cái tinh thần đấu tranh để mà cố gắng quảng bá cái chương trình này. Thì đó là vấn đề tôn giáo, nhưng tôi xin dùng một cái nhận xét này để nói lên cái hoàn cảnh của cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó là một cái nhận xét mà mỗi lần mà tôi đi thuyết trình hay là gặp gỡ ở trong các buổi lễ nghi này nọ đó, thì sau những lời tuyên bố của tôi đó, thì có thể lúc đó họ vỗ tay hoan hô hưởng ứng, nhưng mà họ nghe cái tay này xong họ nó chui qua cái tay kia. Và sau khi mà tôi nói xong đó, thì cứ thế này là có thể là có 10% có người đến để mà nói chuyện với tôi, nhưng trong cái 10% đó thì 6% là trước tiên là phản biện ngay, cái này không có được, nên không good, ok, hay là tôi có cái chương trình tốt hơn, hay là tôi không có đồng ý, đại khái như vậy. Thì là nguyên cái 10% mà cái phản ứng của người ta đó thì cũng đã là 6%, đó là họ nghĩa là họ nghĩ là họ giỏi hơn, và cái 4% còn lại đó thì cũng là không biết là sao, nhưng mà để mà có thể mà chọn cái tỷ số nào, cái người nào để tôi có thể kêu mời làm đồng chí với tôi, xin lỗi tôi không sử dụng cái đồng chí, là cùng 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 cái chí hướng với tôi đó, ok, là thì là cuối cùng là chỉ có cao lắm là 1% mà thôi. Thì với cái nhận xét về xã hội đó, tại vì những là tôi khi mà học về tâm lý học đó, là tôi là phải là làm cái những bài khảo sát để mà với cái hoàn cảnh này thì là bao nhiêu phần trăm người này cái thế này, thì chỉ có được 1% đó, thì là như thế nào, với 3 triệu người Việt Nam ở Hoa Kỳ, ok, mà nếu mà chỉ có 1% trong 3 triệu người đó đáp ứng cái lời kêu gọi này, thì đương nhiên là cái việc chữ ký này nó sẽ thành công. Nhưng hiện thời bây giờ sau 5 6 ngày mà bây giờ chỉ có 2.000 người, đó là cái test, cái sự thử thách của chúng ta, đó là cái sự vô cảm của cái người Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng tôi chưa có thất vọng đâu, tại vì cái chuyện này đó là người Việt Nam ở trong nước cũng tham gia, người Việt Nam ở ở Âu Châu cũng tham gia, người Việt Nam ở Úc Châu cũng tham gia. Với cái sự tham gia mạnh mẽ này đó, tôi sẽ xin một cái, tại vì cái thỉnh nguyện thư này là gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, thì nó là Tòa Bạch Ốc là người quản lý cái dữ kiện này, tôi không có biết là ai là người ký. Thành ra quý vị đừng có lo lo sợ gì cả, bởi vì những cái gì mà quý vị viết vào trong cái, chỉ viết cái tên và tên họ của mình và cái địa chỉ email của mình đó, thì cộng sản nó cũng không có thể nào đụng tới được, chỉ có Tòa Bạch Ốc là người quản lý cái hồ sơ này họ biết thôi. Nhưng tôi sẽ xin như thế này, là để cho đến khi mà ngã ngũ ra đó, họ có thể cho tôi là 50% là Hoa Kỳ, 45% là Việt Nam, 5% là các nước khác, ví dụ như vậy đó, thì tôi sẽ có những cái lời như là nói chuyện thẳng thắn hơn với tất cả cái cộng đồng người Việt của chúng ta, để chúng ta hiện, để cho quý vị sẽ thấy là cái lòng yêu nước quý vị ở đâu. Quý vị tự danh xưng danh là người Việt Nam Cộng Hòa, anh dũng đó, nhưng mà bây giờ đến lúc mà cần một cái viên đạn, tôi chỉ cần 100.000 viên đạn để đánh trong cái trận đầu tiên này, mà hiện thời bây giờ tôi không có đủ 100.000 viên đạn, thì làm sao mình đánh cộng sản đây, làm sao mà mình có thể tiến tới những cái bước, những cái cuộc chiến nó đòi hỏi nhiều cái sự nỗ lực hơn nữa. Bây giờ một cái ký này đó chỉ không có 3 phút, không có tới 3 phút, nếu mà chúng ta theo cái cách mà hướng dẫn thì không tốn được, không có tốn cho tới 3 phút để xin được một đó con viên đạn. Vâng.
Dạ vâng, thưa cha, nó có một cái chuyện liên quan đến kỹ thuật nó khá là tế nhị, là các anh chị em tại Việt Nam có nhiều người có thông báo với con là không có ký được. Thì tiện đây cũng xin nhắc các anh chị em tại Việt Nam, đặc biệt là các anh chị em Công giáo. Sở dĩ tôi nói là đặc biệt là bởi vì tôi là người Công giáo và chúng ta đang nói chuyện với, đang được tâm tình với một vị chủ chăn của chúng ta, tâm tình với một anh Giêsu của chúng ta. Và rất mong rằng các anh chị em đừng để anh Giêsu của chúng ta phải bị cô độc, phải bị cô đơn trong cái hành trình mà anh ấy đang đi, người huynh trưởng, người anh cả của chúng ta đang đi. Cho nên hãy cùng nhau chúng ta làm thế nào đó cho bước chân của vị linh mục chủ chân của chúng ta đang bước đi trên đường sạn đạo đó, chúng ta cùng nhau với thầy của chúng ta để chúng ta bước đi. Và hãy cài đặt VPN nếu như chúng ta không ký được trên máy thường, trên máy không cài VPN. Các anh chị em chúng ta hãy thử đi, các anh chị em Công giáo, đặc biệt là tại hôm nay là cái vùng tôi đã sanh ra, tôi đã lớn lên và cho tới giờ này luôn luôn còn sống hết sức mãnh liệt trong tôi. Nội anh chị em tại Hồ Nai thôi, chúng ta đã có 300.000 người rồi, chứ không phải là 100.000 người. Hồ Nai, các anh chị em, hãy làm việc. Thưa cha, con xin rất cảm ơn cha đã dành cho anh em chúng con buổi tâm tình của ngày hôm nay. Và giờ này là giờ cuối cùng, những giờ phút cuối cùng của live stream ngày hôm nay. Trong 4 ngày đến 5 ngày nữa, con xin phép làm live stream thứ 2, thứ 3 chứ, thứ 3. Đối với cha, mỗi một tuần con sẽ xin phép làm một live stream đối với cha, cũng như là liên tiếp trong tuần con sẽ cố gắng tập trung vào trong cái đề tài này để xin được phép tâm tình với các vị có liên quan. Thí dụ như hồi nãy cha có đề cập đến luật sư Lê Trọng Quát, con sẽ xin phép đến để được nghe được tâm tình đại diện các anh chị em đang sinh hoạt cho mục tiêu đấu tranh dân chủ, để xin phép đề cập trình bày với giáo sư Lê Trọng Quát, với dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, với luật sư Trần Thanh Hiệp, tức là những người trực tiếp liên quan đến những phiên ký kết và những văn bản ký kết của Hiệp định Paris 1973. Con xin phép được kính cảm ơn cha và xin cha cho các anh chị em chúng con một lời chào cuối cùng của live stream ngày hôm nay. Thưa cha.
Cảm ơn anh Thành và cảm ơn quý vị trên diễn đàn đã theo dõi. Thì cái lời cuối của tôi như thế này là chiến tranh Việt Nam có thể đã hết, không còn đánh nhau nữa, không còn giết nhau trên chiến trường nữa. Nhưng cuộc chiến này vẫn chưa xong. The war is ended but it's not over. It is not over là bởi vì nó vẫn chưa có xong, là bởi vì nó vẫn còn nghĩa là dã man, là vẫn còn là hành hạ dân chúng. Người Việt Nam cũng vẫn không có sống trong tự do, dân chủ, độc lập, mà bây giờ đất nước sắp sửa rơi vào tay của Tàu. Thành ra, the war is ended but it's not over. Do đó, chúng ta, đây là cái thời gian chúng ta phải đứng lên đòi hỏi lại cái sự gọi là cái chân lý đó, cái gọi là cái là justice, ok, đây là một cái mà chúng ta có quyền đứng ra đòi hỏi cái chân lý đó. Và Hiệp định Paris một lần nữa nó có cái ngày sinh của nó, nhưng nó không có ngày tử. Cái ngày tử của nó là chính cái quan niệm cá nhân của quý vị nghĩ rằng cái Hiệp định Berlin này không còn hiệu lực nữa. Xin lỗi, đây là một cái thỏa ước quốc tế. Những người ký vào trong cái thỏa hiệp này phải giữ cái lời hứa của mình, phải tôn trọng những cái gì mình đã đồng ý thỏa hiệp với nhau. Nhưng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm. Thành ra bây giờ chúng tôi đưa lên công luận quốc tế, đưa ra tòa án quốc tế để xét xử về cái việc này, để minh oan cho chúng tôi, để lấy lại gọi là cái danh dự của chúng tôi và lấy lại cái chủ quyền, cái căn nhà của chúng tôi đã bị cướp. Mà bây giờ là người đang còn lại trong nhà cũng không có được sống trong tự do. Và tôi, người ở ngoài muốn đi về thăm nhà tôi lại cũng không có được về thăm cái nhà của tôi. Nhà của tôi đã bị cướp. Tôi đã bị cướp mất nhà, mất nước. Vì chúng tôi muốn đòi lại. Chúng tôi không muốn đổ máu. Nhưng nếu một cuộc cách mạng nào cũng cần phải có cái sự hy sinh, tôi sẵn sàng. Người dân tôi sẵn sàng. Thưa quý vị, ông bà và anh chị em, một lần nữa, Hiệp định Paris có ngày sinh, chứ nó không có ngày tử. Cái ngày tử là những người gọi là không hiểu biết. Tôi sẽ nói thêm về những cái chuyện này, hay là những người gọi là đã bây giờ đã mệt nhoài rồi, không còn muốn đấu tranh nữa, đó là những cái người gọi là giống như là bỏ cuộc. Vũ Minh này không có bỏ cuộc. Thành ra có thể chiến tranh đã hết, nhưng cái sự giải quyết nó vẫn chưa có xong, chưa có thỏa đáng, bởi vì người dân Việt vẫn còn đang sống trong cái gông cùm, cái nhà tù cộng sản, thì tôi cùng với người dân Việt Nam và những người yêu nước ở hải ngoại muốn đứng lên để mà đòi hỏi lại cái chính nghĩa đó, cái sự tự do đó, sự độc lập đó cho đất nước Việt Nam của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Vũ Minh, và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành. Nếu cần phải xuống đường, chúng ta xuống đường. Nếu cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Nếu cần chúng ta phải hy sinh nhiều hơn nữa, tôi hy vọng là cái lòng yêu nước nó sẽ giúp quý ông bà và anh chị em tham gia một cách nhiệt tình, và có thể là mời thêm được những cái người khác đánh động cái tinh thần yêu nước của họ nữa. Okay. Dạ, xin chào.
Dạ vâng, con xin cảm ơn cha và xin cảm ơn các anh chị em đã theo dõi buổi tâm tình của anh em chúng ta đối với một vị linh mục chiến sĩ của tự do thật sự. Xin kính chào cha và xin kính chào các anh chị em.
Dạ vâng, anh Vũ Vinh xin chào quý vị và xin Chúa ban lành cho quý vị. Okay.
Kính chào.